Thưa các Phật tử là chúng ta chưa dầu niệm Phật, đâu có vài điều xưa trước thế này. Tôi nghĩ cái lớp học Pháp Bảo Đàn hôm nay rất là bất ngờ cho các vị. Ở đây thì có lẽ là có một số các vị đến đây không phải để học Pháp Bảo Đàn, mà một số các vị đến để dự cái lễ vào 3 giờ chiều ngày hôm nay. Và có một số vị đã từng dự cái lễ quy y xong rồi rất là mỏi mệt, cho nên trước khi niệm Phật để bắt đầu học Pháp Bảo Đàn thì xin thưa trước một lời là các vị có cái nhu cầu nghỉ ngơi và cái nhu cầu đợi buổi lễ chiều nay thì các vị cứ nghỉ ngơi và các vị cứ thông thả, chứ không phải là sẵn bàn cái ghế đây là tôi ép các vị phải ngồi ở đây học rất là cực, rất là mỏi mệt. Cho nên điều đầu tiên xin thưa trước là như vậy, các vị cứ thông thả. Dạ, cái lớp học này rất là tình cờ, tại vì nay là mùa ăn cư kiết đông của tu viện, tôi không có cái dịp đi lại nhiều. Do vậy hôm tuần rồi tôi có thưa với một số các vị học kinh Pháp Bảo Đàn rằng sẵn cái dịp là hôm nay tôi có chúc Phật sự trên kia, cho nên tiện dịp ghé đây học kinh Pháp Bảo Đàn dăm ba câu, sau đó về là đọc quyển cho nó thuận lợi, không có mất công nhiều. Các Phật tử họ đưa đón rất là cực, tôi rất là ngại. Do vậy xin các vị cứ tự nhiên mà thông thả, các vị có thể ngồi đây tham gia, và nếu có nhu cầu phải nghỉ ngơi và ra ngoài thì các vị cứ đi ạ. Đó là điều thưa trước. Và tôi cũng không biết là 3 giờ hay 3 giờ hơn thì đó thì có cái chương trình lễ pháp sự của quý sư Tây Tạng. Cho nên lớp học của chúng ta không biết được mấy giờ, tôi cũng không rành lắm. Mình cứ dành sân, khi chưa có ai đá bóng thì mình cứ đưa băng ra mình đá chút xíu thôi. Cái đó không quan trọng. Dạ, thế thì thôi mời các vị chắp tay niệm Phật trước. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng 11 năm 2005. Chúng ta học tiếp vào kinh Pháp Bảo Đàn phẩm thứ 2. Và chúng ta đang đi vào bài Vô Tướng Tụng. Hôm nay chúng ta sẽ đọc vào đoạn thứ 10 của bài Vô Tướng Tụng.
Tôi chép lên bài để cho các vị theo dõi như vậy.
Đoạn 10 là đảng từ thước phi tắc, đã trừ phiền não phá, tăng ái bất quan tâm, trường thân lưỡng phước hòa. Dịch tiếng Việt là hệ bỏ tâm chấp quấy, phiền não tự tan rã. Thương ghét chẳng quan tâm, duỗi thẳng hai chân nằm. Thưa tôi đọc lại, đây là đoạn thứ 10 trong bài Vô Tướng Tụng. Hệ bỏ tâm chấp quấy, phiền não tự tan rã. Thương ghét chẳng quan tâm, duỗi thẳng hai chân nằm. Mình lưu ý cái chữ này, dịch cho nó thuận âm vận. Nhưng mà khi thương ghét không còn để lòng nữa thì các vị duỗi thẳng hai chân ngủ khì thôi. Cái ý nó là như vậy. Và mình đi vào hai câu đầu chia sẻ với nhau về điều này. Điều thứ nhất là thế này, Thưa đại chúng, điều thứ nhất chúng ta lưu ý là phải quấy là cái gì rất là tương đối. Cái giá trị của phải và quấy nó rất là tương đối. Cái giá trị của tốt và xấu nó rất là tương đối. Có một lần chúng ta chia sẻ với nhau về giá trị của thế nào là lớn, thế nào là nhỏ, cũng như thế nào là ngắn, thế nào là dài đó. Các vị còn nhớ cái câu ví dụ đó rất là hay. Có một vị vua, một buổi sáng khi ông vào triều, tình cờ ông mới biết ông vạch lên trên tường một gạch như thế này. Ông đố quần thần để trắc nghiệm với sự thông minh. Ông nói ta cấm mọi người không được quyền đụng đến nó, mà làm cho cái vết gạch của ta nhỏ hơn, ngắn hơn. Thưa cả một triều đình, người ta cẩn ngơ không biết phải làm sao. Tại vì không được quyền đụng đến nó, không được quyền làm gì cả, mà làm cho nó ngắn hơn, nhỏ hơn thì phải làm sao? Có một anh hề, anh đã chuyên cái công việc là gây cười cho triều đình thôi. Anh lên anh lấy cây viết, anh gạch một gạch. Anh gạch một gạch, nó lớn hơn và nó dài hơn. Ví dụ như gạch này đi. Thì tự nhiên các vị nhìn cái gạch này là ngắn hay là dài? Thưa ngắn hơn là một, nhỏ hơn là hai, phải không? Sau đó nhà vua rất là sững sờ. Tại vì ông ta đưa cái điều này ra, ông ta trắc nghiệm, ông ta chưa hề nghĩ ra cái cách trả lời thế nào để có thể chứng minh được là cái điều của mình làm, cái vạch của mình vạch nó ngắn và nó nhỏ được. Nhưng mà bất ngờ một anh chàng rất là thông minh, anh làm một việc, anh đâu có hề đụng đến. Thế mà tự nhiên cái vạch này nó nhỏ và nó ngắn. Từ cái ví dụ này các vị quy chiếu lại cuộc sống này, thưa mình nghèo hay giàu? Mình không nghèo không giàu, phải không ạ? Nếu mình nhìn những người nghèo hơn mình thì mình giàu chứ. Nhìn những người giàu hơn mình thì mình nghèo chứ. Tôi như thế này được gọi là thấp đây. Thế mà tôi đứng với người cao có 1 thứ 5 thôi, tôi thấy tôi rất là ngon, phải không ạ? Tôi đứng rất là hiên ngang. Tôi thế này không phải là đẹp đẽ chi, nhưng mà tôi đứng như một người rất là xấu, tự nhiên tôi thấy tôi ngon lành ra, đẹp đẽ ra. Cho nên ta không hề tìm được trong nhân gian này ai mà đẹp, ai mà xấu, ai mà giàu, ai mà nghèo, ai mà dễ thương, ai mà khó thương cả. Đó là cái điều đầu tiên ta nên hiểu, là cái đặc tính tương đối trong cuộc đời này. Người kia dễ thương ư? Tại sao họ dễ thương? Do vì mình chỉ nhìn thấy những điều dễ thương của họ. Ví như con mắt mình mà nó soi mói một chút xíu, mình nhìn mình thấy cái lỗi của người ta thì có dễ thương không ạ? Không ai trên đời dễ thương cả. Ai cũng có những cái lỗi lầm của họ. Không có cái khuôn mặt nào không có những cái điều để chúng ta chê cả, nếu ta thích chê, phải không ạ? Nhưng cũng không có cái mặt nào không đẹp, nếu ta nhìn để ta khen. Giống như tạo hóa sinh ra mỗi con người đều hoàn thiện cả, phải không? Các vị thử nhìn coi là mình không thể tìm một người nào giống như mình, như hai giọt nước. Thế thì tại sao mình không tự hài lòng với chính mình, mà mình cứ đứng giữa người nào đó cái mình so sánh? Giàu hơn hả? Đẹp hơn hả? Và khi mình nói câu đó như là trong tâm mình chứa cái gì ạ? Sự ganh tị. Cho nên thưa đại chúng, là cái điều đầu tiên ta hãy nhớ rất là rõ ràng, đó là phải quấy tốt, xấu, dở hay vân vân, mọi cái cặp đối đãi trên cuộc đời này nó đều rất là tương đối. Thế mà cái điều thứ hai xin chia sẻ thêm là cái điều tương đối này nó làm khổ chúng ta nhiều hay ít? Nhiều quá, phải không ạ? Rõ ràng là đời sống của chúng ta cho tới bây giờ tuổi chừng này hoặc nhỏ hơn, thưa các vị, là những cái nỗi khổ về cơm ăn áo mặc hay là hoàn cảnh chiến tranh môi trường hoạn quả, nó không là bao nhiêu so với cái tâm thức
thải quấy thị phi buồn vui ghét giận của chúng ta.
Các vị nhìn kỹ coi, không hề có cái gì nó làm khổ mình lớn bằng cái khổ mà mình tự thấy người kia khó ưa, tự thấy người kia dễ thương cả. Người ta chết không phải vì đói thiếu mà người ta chết, người ta dám quyên sinh là tại vì người ta thất tình. Người ta không nên nổi điên vì lý do là chuyện cơm ăn áo mặc, nhưng mà ta điên, người ta giận quá mà không có trả thù được cho nên người ta điên. Rõ ràng là những cái tình cảm vui buồn của tâm thức nó đầy đỏ con người vô cùng. Mà trong khi mình nhìn kỹ lại, tất cả những cái điều làm nên giá trị của vui buồn sầu khổ bất an, nó đều đặt căn cứ rất là mong manh trên cái quả cân lắc lư thôi. Chinh lại chút ta thương, chinh mà lại chút người ta ghét. Kể cả cái lĩnh vực rất là rộng lớn mênh mông như lĩnh vực quốc gia, người ta đã nói những lời chắc chưa, họ vẫn mai thương mai ghét như thường, phải không? Hôm nay thì họ nói anh bữa con đó là bạn của tôi à, môi thở răng lạnh à. Ngày mai họ nói cái quân bành trướng ăn hiếp mình. Thưa, họ chửi nhau như bầm bầu, ngày nay và ngày mai khác nhau liền. Cho nên từ lĩnh vực cả nhất của một đời người cho đến lớn của bệnh viện quốc gia, và hầu như tất cả cái sự giao tế trên cái lĩnh vực quốc gia như thương yêu, phải quấy, tin và mất niềm tin đều đặt căn bản trên cái chất tương đối này. Không hề có cái gì chắc chắn trên cuộc đời này cả. Không hề có một cái bản hợp đồng nào được gọi là chắc chắn và được tôn trọng cả. Có phải không? Hợp đồng kinh doanh tương đối là vì vấn đề tài chính, cho nên người ta còn tôn trọng nhau. Nhưng mà những cái hợp đồng về lời hứa trong lĩnh vực gì nó cũng đều đi cái con đường tương đối và lắc lư như thế. Cho nên các vị hãy nhìn lại mình để thấy là những cái vui, buồn, sầu khổ, bất an, những cái giá trị rất là mong manh và tạm bợ ấy, thế mà ta khổ vì nó vô cùng. Nếu ta có thể nhìn được một điều đơn giản như tổ dạy, hễ bỏ cái tâm chấp phải quấy thì phiền não tự tan biến mà. Không cần làm gì cả, chỉ cần làm một việc đơn giản là anh bỏ cái tâm cố chấp của anh về chuyện phải chuyện quấy thì mọi các phiền não đều tan biến như mây khói. Cũng thế, trong nhà mình có mấy đứa cháu, nó quậy còn hơn là mấy cái tên quậy lớn ở ngoài xã hội. Mình rất là khốn đốn, rất là khổ. Mình thấy cháu người ta sao nó hiền quá trình. Biểu nó ngồi cái nó ngồi, biểu nó phanh tay thưa cái nó phanh tay thưa. Còn cháu của mình khách tới, mình nói thưa ông mới tới đi con, cái nó xị cái nó chạy mất tiêu, mất mặt quá. Mình giận vô cùng. Nhưng mà nếu các vị làm một việc khác, các vị nhìn nó, ồ, đúng là mình có phước ghê nha. Xin cái thằng cháu này nó không biết nghe lời mình, nó rất là quậy. Chứng tỏ nó rất là thông minh, nó rất là có tính cách của riêng nó. Nó không biết sợ ai hết. Lớn lên nó sẽ ra đời, nó đứng rất là vững, nó rất là kiêu hùng trong cuộc sống. Nó không có cúi đầu khuất phục ai hết. Hay, quả là cái gen di truyền của mình rất tốt, cho nên mới sinh ra những đứa cháu nó nghịch ngợm như thế này. Thưa, nếu mình quan điểm khác chút thì hạnh phúc hay là bất hạnh? Hạnh phúc quá chừng, mình mừng vô cùng. Tại vì mình sinh ra một đứa như vậy là niềm tin, là tất cả sự hy vọng của mình gửi vào nó. Rõ ràng là ta khổ từ đấy, nhưng mà cũng từ đấy ta có niềm vui và hạnh phúc. Và từ điều này, thưa các vị có thể quy chiếu mọi điều trong xã hội đều đi theo con đường này cả. Tôi lặp lại là cái tính phải quấy rất là tương đối, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là tùy tâm thức của ta, quan niệm từ cái nhìn của ta, ta có thể chuyển được cái dở thành cái hay, chuyển cái bất bình thành cái niềm yên bình trong tâm thức ta. Ví dụ như tôi mới vừa chia sẻ ở trên xá lợi, tôi nói chuyện về vấn đề hạnh phúc và bất hạnh. Tôi ví dụ thế này,
ta đến cuộc đời này, ta ăn chừng đó, ta thở chừng đó, ta tiêu tốn năng lượng của đất trời chừng đó. Nhưng nếu ta quan niệm như cái lời hát của Tịnh Công Sơn là 20 năm tôi trả nợ tình, đó là Tịnh Công Sơn chết sớm. Tịnh Công Sơn chưa có vợ cho nên khóc vai thương mướn giùm người ta, đó là 20 năm trả nợ tình. Nhưng mà nếu các vị quan niệm đời sống gia đình của các vị tới năm nay là sống với cái cục nợ khó chịu này 40 năm thì các vị mấy chục năm trả nợ tình? 40 năm rồi đó, phải không ạ? Cưới bả hay là cưới ổng mà năm 20, tới năm nay 60 rồi, chịu đựng khổ vô cùng. Cho nên ta phải nói cái câu khác Tịnh Công Sơn là 40 năm tôi trả nợ tình, tội nghiệp quá, phải không? Tại sao ta phải trả nợ tình? Cũng con người đó, cũng sự việc đó, mình quan niệm khác. Mình quan niệm là cái sự có mặt của mình, cái đời sống của mình với người kia là một sự dâng hiến, là một cái quà tặng. Người kia không phải là nợ của ta, mà người kia là cái điều kiện để chúng ta có thể mở được tấm lòng ra. Nếu họ là người đồng cung điệu dễ thương với mình thì chúng ta là những người cùng đi để có bạn đồng hành. Nếu họ là những người không cùng cung điệu với mình, họ chống phá mình trên con đường mình đi, thế thì họ là người gì? Họ là người rèn cho trí mình lớn, trái tim mình rộng, cái sự chịu đựng mình dày, cái lòng kiên nhẫn mình lớn, phải không ạ? Thế thì cả một ngày sống với người khó ưa là cả một cái sự dâng hiến và làm lớn dậy con người này, chứ làm gì có chuyện trả nợ tình, phải không? Cũng con người ấy, cũng đời sống ấy, cũng ta sống bao nhiêu năm, nhưng nếu ta quan niệm được như vậy, thưa các vị, thì 30 năm, 40 năm trong cuộc đời, ngày nào mình cũng có niềm vui và hạnh phúc cả. Còn nếu mình quan niệm là mình sống để trả nợ thôi, thế thì cũng ăn chừng ấy, thở chừng ấy, mặc chừng ấy, tiêu tốn năng lượng đất trời chừng ấy, mà cuộc đời mình là cả một chuỗi dài của ngày tháng bất hạnh. Các vị sống bằng cái tâm thức là yêu thương, dâng hiến, làm quà tặng cho mọi người, thế thì đời sống các vị tự nhiên rất là giàu có và hạnh phúc. Nếu các vị quan niệm là mình làm việc này vì bổn phận, làm việc này vì nợ nần nhau, thế thì cũng chừng đó ngày tháng tiêu tốn mà đời sống ta cũng kéo lê trong cuộc đời, nhưng mà ta chuốc lấy cái nỗi niềm rất là bất hạnh, phải không ạ? Và thưa, điều này trong bàn tay của ai? Trong bàn tay của ta nắm vận mệnh trong tay của ta. Ta vui là ta muốn làm cho mình vui. Ta giận đời, ta trách người, ta thấy mình nợ nần, ta sống một cuộc đời rất là u ám, lê thê suốt cả một cuộc đời là do cái nhìn của ta, quan niệm của ta, cách sống của ta mà thôi. Và từ những câu chuyện chia sẻ này trở lại vấn đề, thưa đại chúng, không hề có cái gì đáng ghét nhất trong cuộc đời này cả. Không hề có một người nào mà không có những điểm dễ thương. Tại mình nhìn thấy cái điểm không dễ thương của họ cho nên họ trở thành không dễ thương. Chứ cả một con người đó mình chỉ nhìn thấy cái điểm dễ thương của họ, thế thì thưa các vị, trên đời này ai cũng là người để cho ta quý trọng thương yêu cả. Không hề có một người nào là người đáng ghét cả. Và các vị thử nghĩ là mình đi ra đường, mình gặp bà A mình ghét, gặp ông B mình giận, gặp chị C mình không ưa. Và cứ mỗi lần đụng mặt một người là cái sự bực bội, khó ưa, hờn giận, tức tối nó nảy lên trong tâm thức các vị, thì cuộc đời các vị là hạnh phúc hay bất hạnh? Mà ai làm được điều này? Thưa, cái con người kia nếu họ thực sự không dễ thương thì làm sao họ sống được trong cuộc đời? Họ vẫn có người thương họ chứ. Dĩ nhiên là họ có những cái điều rất dễ thương, tại ta cố tình nhìn thấy những cái không ưa, không dễ thương của họ mà thôi. Giả thử một ngày mình đi ra đường, mình gặp 10 người mình khó ưa như thế, thì các vị nghĩ tâm hồn của các vị nó chìm tới đâu? Sâu lắm ở dưới đó, phải không? Dưới đất đen như thế. Và cả một đời mình đi ngang cái hành tinh này mà ngày nào mình cũng chú cái nỗi niềm hờn giận, bất an, tức tối,
đọa đài tâm thức vậy thì các vị nghĩ là mình bỏ hình hài mình đi đâu? Ngài Địa Tạng ngài cất sẵn mấy cái biệt thự ở dưới đó. Từ tầng thứ 18 lên tới tầng thứ 10 dài dài ông cất sẵn nhà ở dưới đó, mình xuống dưới cho đâu? Khi mà tâm hồn mình nó nặng thưa các vị thì nó chìm thôi, không thể lên được. Và tôi chia sẻ điều này để trở lại, thưa các vị, nếu một ngày ta đã được, ta gặp ông A dễ thương, bà B rất tốt, chị C tuyệt vời, người nào mà đối diện với ta là ta đều cảm thấy lòng mình thênh thang và rộng mở, trái tim mình nó rất là ngọt ngào. Thế thì thưa, một ngày đi qua nhanh vô cùng, tại vì mình sống với niềm vui. Rồi một đời đi qua, thưa các vị, mình cũng sống với niềm vui. Niềm vui ở với ta trong một đời, rồi ta rời hình hài này, ta đến với kiếp lai sinh, niềm vui cũng chạy lại ở với ta tiếp. Không cần cầu khẩn năm non bảy núi gì cả, không cần lại lục ai cả, tự nhiên ta có niềm vui từ trong tâm, từ trong đáy lòng của ta, nó tràn ra như mật ngọt. Và tôi chia sẻ điều này để trở lại thưa đại chúng là chỉ cần làm một việc rất giản dị, là hãy nhận diện là tất cả những cái tốt, xấu, dở hay rất là tương đối. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là khi nó đã là tương đối rồi, tại sao ta không nhìn cái tốt của người để làm hạnh phúc cho mình? Các vị nhìn cái tốt của người, cái dễ thương của người là tự nhiên các vị có hạnh phúc rồi. Quà tặng không phải tới người kia, họ tốt hay xấu gì thì chuyện đó là của họ. Mà cái quan trọng là mình tự làm cho đời sống mình thăng hoa. Khi mình nhìn cái đẹp của người, cái dễ thương của người, tự nhiên hạnh phúc trong trái tim của ta nó tràn ra. Cho nên vì thương mình mà mình nên có cái nhìn rằng mọi người đều tốt cả, mọi người đều dễ thương cả. Người đáng ghét trên cuộc đời này, người không dễ thương trên cuộc đời này là ai? Chỉ vô mặt này là không dễ thương, mặt này đáng ghét, cứ nhìn thấy cái chỗ xấu của người ta, cứ nhìn thấy cái chỗ đáng ghét của người ta. Các vị cứ làm giống như tôi vậy đi. Tôi cũng hay sỉ vô mặt tôi nói điều đó lắm. Đôi khi tôi cũng thấy ông này không dễ thương, người kia kém phẩm chất tu hành. Mà mỗi lần mà tôi khởi một ý nghĩ như thế thì tôi điểm mặt mình. Với cái mặt này đáng lẽ phải nghĩ về điều tốt của người kia. Thế mà khởi một ý thức xấu về người khác là tự mình làm ô uế chính mình, đầu độc chính mình. Cho nên điều đầu tiên thưa các vị là thể bỏ tâm chấp quấy, phiền não tự tan rã. Các vị thử làm cái, các vị ghét ai, các vị giận ai, các vị làm một việc là bỏ hết cái sự cố chấp của mình về sự ghét, sự thương, sự khó ưa của người kia. Tức khắc là mình không có chốt lấy phiền não của chính mình. Đó là điều đầu tiên đó. Và tôi nghĩ ai cũng làm được cả. Thứ hai là phiền não nó phát sinh từ sự cố chấp. Thưa đại chúng là không có cái gì vô duyên bằng cái chuyện tự chuốc phiền não cho mình cả. Ví dụ thế này là vô duyên này. Ví dụ như cũng câu nói ấy, hôm qua người ta nói câu nói đó với mình thì mình thấy rất là hoan hỷ. Hôm qua người gặp mình đã khen, ồ hôm nay chị đẹp quá, cái lòng mình phơi phới. Hôm nay cũng câu nói như vậy, cái cung bậc âm thanh của người ta nói cũng êm ái như hôm qua chứ không khác gì cả. Ấy thế mà hôm nay mình nghe nói cái mình nghĩ là họ nói móc mình chứ đẹp gì đâu. Tại sao ạ? Thưa, tại vì hôm qua lòng mình vui, cho nên người ta khen mình cũng vui. Mà ví như người ta không khen, người ta chê mình cũng vui à. Rồi hôm nay tại vì lòng mình đang bực, phải không? Mình mới sực lộn với ông chồng ở nhà rồi, lòng nó cũng đang nặng nề đây, mà lại đây gặp cái mặt này khen nữa, rõ ràng họ chọc mình. Mình đâu nghĩ là lời đó lời người ta rất thật. Cho nên cái điều đầu tiên phiền não phát sinh là do vì tâm thức của ta nó thay đổi từng lúc từng giờ. Tâm cảm của mình nó không phải là yên đâu. Cho nên những cái giá trị về khen, chê, vân vân, nó theo với cái tình cảm lên xuống của ta mà thay đổi. Và khi cái tình cảm thay đổi thì tự nhiên mình chuốc lấy phiền não. Và khi mà mình có ý nghĩ là cái điều đó người ta nói vậy là xúc phạm mình, tổn thương mình, và chỉ cần mình khởi một ý nghĩ lên là mình cố chấp vào cái ý nghĩ của mình vừa vận chuyển như vậy, phải không ạ? Tức là mình tự chụp mũ người kia. Người kia nói một lời rất là vô tội vạ, nhưng mình chụp mũ mình nói như thế là xúc phạm mình. Và lòng mình cứ khư khư cố chấp là cái tên đó nó xúc phạm ta. Thế rồi mình ôm ấp cái nỗi niềm giận, tức, bực bội về người kia. Và như vậy thì cái điều phát sinh của sự phiền não trong tâm thức ta hầu như 99,9% đều do ta gây nên cả. Không hề có cái phiền não nào từ người kia gây cho các vị cả. Có thể các vị không đồng ý với tôi điều này. Các vị nói là cái con người kia xúc phạm tôi rõ ràng, họ nói những lời trịch thượng, họ thị phi về tôi. Thưa, ta không thể cấm mọi người khen chê về mình, ta không thể cấm họ đừng xúc phạm ta, nhưng mà ta có thể làm được một việc là cấm ta đừng phiền não. Được chứ hả? Cái chuyện gió nó đến, ta không thể làm gì để gió đừng đi cả, nhưng mà ta có quyền mở rộng cửa ra để gió nó đi từ cửa này qua cửa kia. Được chứ hả? Ta cũng có quyền đóng cửa kính lại để cho gió nó thổi bung, thổi vỡ cửa kính ta. Do mình tất cả thôi à. Cái nhà, thưa các vị, nếu có một cơn bão lớn nó đi ngang qua mà cái nhà của các vị rất là trống, nó không có cái gì che chắn cả, thế thì cơn bão nó đi ngang qua rất là nhẹ. Cái trống thay vì người ta đánh mà nó kêu là tại sao à? Tại vì nó bít hai đầu, nó chứa cái bụng ở giữa và cái mặt nó căng rất là thẳng. Chứ nếu mà chỉ có một cái ống gỗ không hai đầu, không có cái gì ngăn lại, thì thế thì làm gì có cái chuyện tiếng kêu của cái trống. Cũng thế, ta tạo ra phiền não, ta phát sinh phiền não từ sự cố chấp của ta. Ta làm một việc là mình cái mặt trống hai đầu, và mình có cái vụng về là khi người ta chọc mình phiền não thì sao? Họ ưa chọc mình, trúng kế người ta rồi. Ta chọc mình để mình giận là trúng kế người ta rồi. Ta chọc mình phiền não thì trúng kế người ta rồi. Và họ thấy mình trúng kế thì họ thích vô cùng và chọc thêm cho mình phiền não. Ví như họ chọc vào mình, lòng mình rất là mát, rất là dịu, và cái lời thị phi tổn thương của người đến đi ngang qua mình như đi từ cửa này qua cửa kia đi ra mất tiêu, không lưu lại chút gì cả. Thế thì sao? Ai có công đâu mà công đừng cơm gói lại trước nhà mình mà xỉ vả vô mà nói hàng ngày. Nhiều lắm họ nói một lời hai lời mà mình không phiền não, lời đó không đủ xúc phạm mình thì họ mắc cỡ họ đi mất thôi. Thưa các vị, tất cả phiền não nó phát sinh từ con đường cố chấp của ta. Tất cả cái vui buồn của đời người nó cũng phát sinh từ sự cố chấp của ta. Ta có quyền làm cho mình hạnh phúc, ta có quyền sống cuộc sống trên trần gian này mỗi ngày là một quà tặng. Ta cũng có quyền làm cho cuộc sống của mình kéo lê trên cuộc đời mỗi ngày là một trả nợ thiên hạ. Và không có gì tội nghiệp mình bằng mình sống với cái nỗi niềm, với cái quan niệm là mình sống để trả nợ. Trả nợ người này chưa hết, trả nợ người kia, vân vân, trả nợ dài một kiếp người, rất là tội. Mình hãy có cái nhìn khác đi. Mọi cái trong đời sống mà mình làm được, đóng góp được đều là quà tặng để dâng hiến cho mọi người cả. Tôi ví dụ cái rất là đời thường. Ví dụ như các vị tới tuổi lớn này, mình không đi làm, cái mình ở nhà với con. Con mình nó đi làm, nó giao cho mình ba bụng cháu nội hoặc bốn đứa. Mà cháu nội của mình thì nó xếp hàng từ cao tới thấp dài dài, rất là mệt, phải không ạ? Rất là phiền não. Mà nhắc lại công đức ở Mỹ này, mình dạy nó không dễ, nó rất là thông minh. Và không giống như Việt Nam là bắt nó cúi xuống là đét nó mới đòi như ở Việt Nam được. Đánh nó kêu cảnh sát bắt chết. Mình bực vô cùng. Đã nuôi con 5-7 đứa, cực nhọc tới tuổi này tóc bạc trắng, là bây giờ lại nuôi thêm một lũ cháu nội. Cho nên mình vừa làm những cái công việc rất là bình thường mà bằng cái tâm thức rất là bực dọc, đút cho nó miếng ăn cũng bực bội, bồng nó trên tay cũng bực bội, giải quyết cái chuyện gây gỗ với nhau của chúng nó với nhau cũng bực bội, nhà cửa nó chơi nó quậy ngổn ngang bực bội chứ. Các vị đã có gặp cái tình trạng như thế này chưa? Đôi khi có. Nhưng mà nếu ta làm một việc khác hơn, thưa các vị cũng làm chừng đó việc mà ta không bực bội gì cả. Ta làm gì không bực bội? Thưa, thế hệ con em chúng ta nó sống trên cái đất nước này, nếu mà không có cái sự chăm sóc của ông bà nội ở nhà, thế thì các cháu nó sẽ đi vào những cái trường mẫu giáo hoặc là gửi như vô nhà trẻ. Thì cái điều đầu tiên là nó sẽ không biết tiếng mẹ, tiếng cha của Việt Nam. Ta không thể truyền đạt được ngôn ngữ Việt của mình. Nó không thể thấm đẫm được cái chất văn hóa của người Việt. Văn hóa là cái gì? Nó có một con đường đi rất là riêng. Không cứ gì phải vào trường mới thấm văn hóa. Nó ở nhà với mình, cái cách mình đi, cách mình đứng, cách mình nói, mình cười, mình ru ầu ơ là văn hóa Việt thấm vào lòng người. Và rõ ràng là những cái điều này nó làm cái vốn liếng rất là giàu có để cho thế hệ con em chúng ta nó còn có cái cúng rúng gắn với Việt Nam chứ. Nó còn có cái niềm tự hào nó là người Việt Nam chứ. Khi nó tự hào nó là người Việt Nam thì cái gì có mặt trong nó? Nó ưỡn ngực, nó sống giữa đất trời thênh thang, nó không có mặc cảm. Mà nếu nó không tự thấy nó là người Việt Nam, không tự hào về nguồn gốc văn hóa của nó, thế thì nó rất là bất hạnh. Bất hạnh là tại sao? Nó muốn nó là người Mỹ mà Mỹ đâu có nhìn nó là người Mỹ. Rồi nó chán người Việt Nam, nhưng mà nó vốn là người Việt Nam, nó làm sao bỏ cái hình hài dòng máu Việt Nam được à? Nó chối từ đất nước nó, chối từ con người nó, chối từ máu của nó, chối từ bố mẹ của nó là bất hạnh vô cùng. Thế thì ta làm ông làm bà, ta có cái trách nhiệm lớn lao vô cùng là truyền đạt cái niềm tự hào, cái văn hóa Việt, cái tiếng nói Việt. Mà không có cái gì tuyệt vời bằng mình nuôi nó cả. Nuôi nó nè, cho nó ăn nè, ầu ơ đưa nó ngủ nè, và chơi với nó nè. Thế thì thưa các vị, cũng cùng một việc, phải không ạ? Cũng cùng cái việc là chăm sóc 5-3 đứa trẻ rất là mệt nhọc, nhưng mình quan điểm như thế thì đời sống mình là gì? Sự có mặt của mình từng ngày là cái sự hiến dâng hạnh phúc cho thế hệ con em. Nếu mình quan niệm ngược lại là khốn khổ cho cái thân già tôi, trả nợ hết đời con thì giờ tới đời cháu không có lúc nào rảnh rang hết. Thế thì cũng là một việc, nhưng mà mình làm bằng cái tâm cảm rất là bực bội, bất an. Cái điều trước tiên á, cái sự bực bội bất an của mình đó, nó giết mình trước, nó tàn phá thân tâm mình trước. Cái thứ hai là nó tỏ ra một cái loại năng lượng rất là u ám, rất là xấu, nó nhuộm cả một cái căn nhà làm cho ô uế. Thưa các vị, bông hoa này mà không khí không trong lành nó không sống dai được. Biển khơi mênh mông mà ô nhiễm thì cá nó trườn vô bờ nó chết. Có những con cá voi không chịu đựng được ô nhiễm. Con người ta không có nhảy với môi trường lắm. Tuy nhiên nếu mà môi trường của gia đình mà các vị dùng cái năng lượng rất là tiêu cực để hành xử với con em cháu chắc chúng ta, với người gia đình chúng ta, thì cái không khí ô nhiễm ấy nó giết dần giết mòn cái tình cảm thương yêu của người thân chúng ta, và cái thế hệ con em chúng ta nó bị đầu độc hết, tội nghiệp vô cùng. Có phải vậy không ạ? Rõ ràng là từ tâm cảm ta, từ quan niệm sống của ta, ta có thể làm cho cuộc đời mình hạnh phúc, hoặc ta có thể làm cái cuộc đời mình tối tăm địa ngục, đều tự bàn tay của ta cả. Và tóm lại, thưa đại chúng, là phiền não nó phát sinh từ cái cố chấp của ta, từ cái quan điểm rất hẹp hòi của ta. Hễ bỏ tâm chấp quấy, phiền não tự tan rã. Và hai câu cuối ngày dài này, thương ghét chẳng quan tâm, duỗi thẳng hai chân nằm. Tức là nếu lòng các vị thênh thang mênh mông thì các vị là những người đặt lưng xuống là ngáy pho pho thôi. Mình thử nhìn lại coi là tối đến mà mình không ngủ được là tại cái gì. Nhớ rõ ràng chiều nay đâu uống trà, nhớ rõ ràng chiều nay đâu có cái gì đâu mà tại sao không ngủ được. Quá ra là tại vì cái chuyện lo lắng, bất an, sầu muộn nó từ quá khứ nó tràn về, nó hành hạ, nó đọa đày mình, làm cho mình không ngủ được. Mà tất cả những cái quá khứ đó, thưa các vị, kiểm điểm lại kỹ, không có cái gì khác ngoài cái chuyện ghét và thương cảm, phải không ạ? Ta lo lắng khổ sở lúc bé thơ cũng vì cái chuyện ghét và thương. Rồi tới tuổi này rồi, ta cũng chưa hề thoát được cái chuyện ghét và thương của thế nhân, cho nên nó đọa đày, nó hành hạ, nó không buông tha ta. Người nào mà buông lỏng được thân, cái ý niệm về sự phải quấy đối với người nhẹ bao nhiêu thì tâm hồn người đó thanh thản bấy nhiêu. Có một câu chuyện rất là vui tôi kể để cho, để cống hiến cho các vị. Trên cái chuyến tàu đi biển, sóng gió rất là mạnh và ai cũng kinh hoàng hết, thấy sóng to quá họ sẽ chết. Người thì lòng rất là rối loạn, mấy tôi đi tôi chưa có kịp là bàn giao những cái cơ sở, những cái doanh nghiệp của tôi mà lỡ chết rồi thì nó lủng củng đủ chuyện cho mấy đứa cháu của tôi. Người thì nói tôi rất là ân hận, tôi đã hành xử rất là vụng về với bố với mẹ chồng tôi, chứ gì mà tôi có thể vượt khỏi cái tai nạn trùng dương này, về nhà tôi phải xin lỗi mẹ chồng tôi trước. Người khác nói chị nói thế, nhưng mà tôi, cái điều ân hận nhất của tôi là 5 năm nay tôi chiến tranh lạnh với chồng tôi, chứ gì tôi biết là hôm nay mình gặp đại nạn thế này thì tôi không có nỡ làm cái công việc chiến tranh lạnh với ông nữa. Và có một người tới một vị thầy trách, nói tôi nghe lời chú dạy của thầy tôi đi hành hương cho nên xuống chiến tàu này, bây giờ tôi mới chết. Và mọi người lao nhau lên rất là bất an. Và cái vị thầy kia mỉm cười nói thưa các vị, tôi làm một cái ví dụ này để các vị nhìn thử đời sống của chúng ta. Cái ông lấy hai cái miếng gỗ hình tam giác, ông dựng lại, dựng lại. Ông nói đời người như thế này nè, quá khứ của anh, đây là cái tương lai của anh, và cái hiện tại là hai cái đỉnh của tam giác gặp nhau cái chút xíu thôi. Quá khứ nó đã qua rồi, ta làm gì cũng không được cả. Cái tương lai thì sóng nó có to đó, nhưng mà chắc gì nó nhận chìm chiếc thuyền ta, phải không ạ? Thế mà cái hiện tại chút xíu đây mà tại sao ta không quan tâm tới nó? Cái sự tồn tại của mình nó không phải là chạy tới quá, chạy tới tương lai, mà nó cũng phải lui về quá khứ. Mọi người nhao nhao là thưa thầy, như vậy thì cái hiện tại là phải làm sao? Nó hiện tại đem bánh ra ăn mới đã. Chuyện chết hay sống là chuyện tới, mà cái chuyện lo buồn xin lỗi người đó, xin lỗi người kia, biết gì trước là cái chuyện đã qua, bây giờ mình không làm được. Cái quan trọng là bây giờ mình phải đem thức ăn ra ăn để cho nó có năng lượng, để ta có thể chống chọi được cái cơn sóng to gió dữ thế này, lèo lái con thuyền. Đó là chuyện quan trọng. Dĩ nhiên đây là câu chuyện vui mà rất là triết lý, phải không ạ? Các vị nhìn trên cái hình này, các vị thấy là quá khứ của mình giống tam giác, tam giác đứng không ạ? Rõ ràng bao nhiêu vui buồn bất an sầu khổ của mình nó làm cái chân đế rất là nặng, để nó đưa đến cái chuyện tiếp xúc với cái sinh hoạt hiện tại nhỏ xíu này thôi. Và trong cái sinh hoạt hiện tại nhỏ xíu ngắn ngủn này, ta mở ra cái hướng của tương lai, ngàn vạn điều tính toán, lo âu, buồn phiền, sợ hãi, đủ thứ chuyện hết, nó mở rộng cái chân trời mênh mông. Nếu chưa có cái cảnh này nó cắt thì nó kéo dài tới đâu? Tới đụng sao quả sao kim, chứ không phải là tới viền chân trời ở hành tinh này đâu. Nghĩa là ta có thể lo cái chuyện ngàn vạn năm sau, chứ không phải là cái chuyện ngày mai ngày mốt. Nhưng mà sự sống của mình nó chỉ có mặt lững lơ cái chút xíu ở cái giây phút hiện tại mà thôi. Mà cuộc đời mình bị đè nặng vì cái gì? Quá khứ nó đè rất là nặng trong tâm ta, rồi tương lai nó làm nỗi ám ảnh lo lắng rất là nặng trong tâm ta. Thưa các vị, tất cả những cái quá khứ, tất cả những tương lai đó, nó đều được làm bằng cái hiện tại. Tôi ví dụ thế này: quá khứ mình có những cái vụng về lầm lỗi, mình sửa được không ạ? Bằng cách nào? Ai cũng biết cái ta gọi là quá khứ, những kỷ niệm buồn, đó là những cái điều mình sống rất là vụng về, nó gây ấn tượng trong tâm thức mình rất là nặng. Cho nên đến hôm nay, những cái ấn tượng của ngày xưa nó trở về, nó hành hạ mình, nó tràn về, nó tàn phá mình. Nhưng mà cái điều mình sống hôm nay, khi qua ngày mai thì cái hôm nay nó thành cái gì? Quá khứ chứ. Sở dĩ quá khứ mình vụng về, mình gây những cái lầm lỗi, cho nên nó trở thành những cái ấn tượng, những cái vết hằn trong tâm thức ta. Tại sao mình học thông minh làm một việc là ngay trong hiện tại mình vá lại cái vết hằn? Tại sao mình không thông minh mình làm cho cái hiện tại mình nó có những cái điều rất đẹp, để ngày mai cái điều đẹp hôm nay nó trở thành quá khứ? Nếu cái điều mình sống thật đẹp hôm nay, nó sẽ trở thành quá khứ ngày mai, nó thành cái ấn tượng rất là tuyệt vời. Thế thì các vị đã chữa trị được những vết thương của quá khứ, chữa trị không ạ? Được quá chứ. Mình có ngàn vạn cái lỗi lầm, nhưng mà nếu ngay hiện tại các vị sống hết sức là thiện, hết sức là đẹp đẽ, hết sức là chân thật, thế thì tất cả những cái lỗ hổng của quá khứ, tất cả những cái vụng về của quá khứ, được cái hiện tại tuyệt vời này nó lấp đầy, nó cứu vãn, nó tẩy xóa hết. Mà chúng ta thì có một cái bệnh rất là vụng về, là chúng ta cứ chạy lui về quá khứ, chạy tới tương lai, chúng ta chưa bao giờ dừng lại trong hiện tại để sống trọn vẹn, đẹp đẽ và làm được những gì cần làm nhất ngay nơi đây và giờ phút này. Ví như mình làm được cái điều tuyệt vời, đẹp đẽ ngay nơi đây và giờ phút này, đáng nhớ, đáng trân trọng, thế thì cái niềm vui các vị lớn vô cùng. Các vị không cần phải thả tâm thức mình chạy về tương lai để mơ mộng cái gì cả. Sở dĩ mình để tâm mình chạy về tương lai mơ mộng là tại sao? Tại vì mình không biết sống được đẹp đẽ và hạnh phúc trong hiện tại. Mình không thưởng lãm được cái điều kiện tuyệt vời mình đang có trong tay. Và cái nguyên tắc là thế này: các vị mà không hưởng được cái điều kiện tuyệt vời các vị đang có, thì ngày mai các vị thành đạt được cái điều mơ ước kia, các vị cũng bỏ nó qua bên cạnh, các vị chạy tới nữa mà thôi. Các vị thưởng lãm được cái điều kiện hạnh phúc ngay nơi đây và bây giờ, thì các vị mới có khả năng làm được một điều ngày mai các vị thu hoạch được cái điều mơ ước, thành đạt được điều mơ ước, các vị mới có thể hưởng hạnh phúc của cái điều thành đạt đó. Mình không hạnh phúc bây giờ có nghĩa là mình sẽ không hạnh phúc ở ngày mai. Mình có chừng này của cải tài sản vật chất mình chưa cảm thấy hài lòng, thì ngày mai mình giàu hơn nữa mình vẫn không hài lòng. Mình hài lòng được ngay nơi đây, ngày mai mình bước lên tầng cao hơn, có địa vị lớn hơn, có tài sản nhiều hơn, mình cũng sẽ là người hạnh phúc vào ngày mai. Ngay bây giờ mình chưa hạnh phúc thì ngày mai mình sẽ không hạnh phúc. Điều đó rất là căn bản, rất là rõ ràng, và nguyên tắc này rất là vững vàng, không có ai chối cãi được điều này cả. Thế mà đời sống chúng ta, các vị cứ nghĩ là mình luôn luôn quan tâm đến cái chuyện ghét thương, lo âu buồn tủi, sợ sệt giận hờn vân vân, mà chưa bao giờ dừng lại, chưa bao giờ biết buông lỏng thân tâm để có thể an lạc được, để có thể duỗi thẳng hai chân nằm ngủ thật thảnh thơi. Đây là cái điều rất tội nghiệp cho con người. Và thưa các vị, là chúng ta nắm trong tay sinh mạng của chính mình, chúng ta có thể làm cho cuộc đời mình đỏ đài, chìm liễm xuống, mà chúng ta cũng có thể nâng đỡ cuộc đời chúng ta lên cao. Và chúng ta chỉ làm được điều này ngay trong phút giây hiện tại. nếu chúng ta biết sống. Và nếu mình không biết sống thì thưa các vị là các vị chạy lang thang hết một kiếp này, các vị trở lại, các vị đến một kiếp sau, các vị cũng vẫn cứ đi con đường chuốc lấy phiền não khổ đau như kiếp này mà thôi. Và thưa đại chúng, là tôi nghĩ hơn 3 giờ chắc là chúng ta sẽ nhường cái đạo tràng lại để cho quý thầy làm pháp sự. Các vị học một đoạn thứ 10 của Từ Tâm Bát Nhã mà thôi. Lần sau chúng ta sẽ có dịp học tiếp. Xin cảm ơn đại chúng đã chịu khó ngồi lắng nghe và chia sẻ. Xin mời đại chúng chúng ta hồi hướng.
Nguyện đem tâm đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.
Tôi nghĩ là hôm nay các vị học rất là hoan hỷ. Tại sao vậy? Tại vì học có tiếng đồng hồ mừng quá, mấy khi ông giảng dai ho tới một tiếng rưỡi mắc mệt. Hôm nay quá là trời trao cho cái hạnh phúc là học ít ít vẻ ru, cảm ơn quá trời.